Hail Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 681 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị phần phỏng vấn cha Hoàng Văn Quảng về lịch sử kỷ niệm 400 năm của dòng tên và sau đó là cuộc hành hương mà quý cha đang tổ chức cho tất cả mọi người trên thế giới về dự cuộc hành hương từ Bắc vào Nam để được nhận ơn toàn xá vào ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh phỏng vấn cha Giuse Hoàng Văn Quảng thuộc tỉnh dòng tên Việt Nam và hiện cha là giám đốc của văn phòng phát triển đặc trách về gia đình Y Nhã. Vâng, con xin kính chào cha Hoàng Văn Quảng và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, kính chào chị Kim Hà và toàn thể quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, con được biết năm nay tỉnh dòng tên Việt Nam mừng 400 năm các thừa sai dòng tên ngoại quốc đến truyền giáo tại Việt Nam. Xin cha vui lòng chia sẻ sơ lược về công cuộc truyền giáo của các thừa sai dòng tên tại Việt Nam được không ạ?
Thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 9 năm 1540, Đức Giáo Hoàng Phaolô III đã ban trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae, thành lập dòng Chúa Giêsu. Ở Việt Nam của chúng ta vì kính danh Chúa Giêsu nên gọi là dòng tên. Bây giờ dòng tên chỉ là một đoàn nhỏ, gồm có 10 thành viên thôi. Mục đích của dòng là hết lòng phụng sự Thiên Chúa và các linh hồn, trung thành với Hội Thánh trong việc bảo vệ và truyền bá đức tin và làm mọi sự theo tôn chỉ cho vinh danh Thiên Chúa hơn. Những hoạt động và sứ vụ chính của dòng tên tại Việt Nam từ khi đặt chân đến đất Việt cho tới nay có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1615 đến năm 1773. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1957 đến năm 1975. Và giai đoạn thứ ba là từ năm 1975 đến nay, 2014. Thì kính thưa quý vị thính giả, giai đoạn từ 1615 đến 1713 thì đấy là giai đoạn mở đường truyền sáng tin mừng và xây dựng giáo hội Việt Nam. Dấu vết Kitô giáo đã có ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên có lẽ chỉ vào ngày 18 tháng Giêng năm 1615 tại Đằng Trong, lúc bây giờ là vương quốc của Trung Nguyễn, khi ba tu sĩ dòng tên đầu tiên là cha Francesco Busumi người Ý, cha Diologo Canvajo và tu huynh Antonius Dias người Bồ Đào Nha, ba vị đặt chân đến cửa Hàn Đà Nẵng thì tin mừng thức được truyền giảng tại Việt Nam, dẫn đến việc thành lập những giáo đoàn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Trong tờ biểu đề chính lễ Hoàng Urbano thứ 8 ngày 17 tháng 7 năm 1640 thì cho biết số giáo hội Đằng Trong bây giờ là 15.000 người và tới năm 1673 thì số bộ đạo của Đằng Trong đã lên khoảng tới 50.000 người. Khi tiếp tục để giới thiệu về Đằng Ngoài, tôi xin phép để nói về cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ, ngài là người Avignon, tên của ngài là Alessandro, người đã có công đóng góp rất lớn trong công cuộc truyền giáo và cho xã hội Việt Nam, nhất là trong việc hình thành chữ quốc ngữ. Ngài đã đến và ở lại Đằng Trong một năm rưỡi, từ tháng 12 năm 1624 đến tháng 7 năm 1626 để học tiếng Việt và phong tục tập quán của người Việt nhằm chuẩn bị cho sứ vụ Đằng Ngoài. Thì tháng 3 năm 1627, cha Đắc Lộ cùng với cha Pedro Marques người Bồ Đào Nha được gửi đến giới thiệu tin mừng cho Đằng Ngoài là vương quốc của Chúa Trịnh thì hai ngài đã tới cửa bạn Thanh Hóa ngày 19 tháng 3 năm 1627, và trong 3 năm hoạt động truyền giáo ở đàng ngoài, hai cha đã rửa tội cho khoảng 5.602 người. Và đến năm 1663 thì đàng ngoài đã có khoảng 300.000 bộ đạo với khoảng 300 nhà thờ. Sau tháng 5 năm 1630 thì hai tu sĩ dòng tên đó là cha Đắc Lộ và cha Mắc Kỳ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi đàng ngoài. Khi về lại Áo Môn thì cha Đắc Lộ làm giáo sư thần học trong vòng 10 năm, từ năm 1630 đến năm 1640. Năm 1639 thì tất cả các tu sĩ dòng tên đều bị chúa thượng Nguyễn Phước Lan trục xuất khỏi đàng trong. Trước tình cảnh bi đát này thì cha Đắc Lộ lại được sai đến đàng trong từ năm 1640 đến năm 1645. Xong thì ngày 3 tháng 7 năm 1645, cha Đắc Lộ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Việt Nam, nơi ngài đã để lại những dấu ấn truyền giáo đậm nét tại đàng trong cũng như tại đàng ngoài. Và khi về đến Roma thì ngài đã tích cực vận động Tòa Thánh để xin gửi giám mục đến Việt Nam. Thì ngày 9 tháng 9 năm 1650, Tòa Thánh đã bổ nhiệm giám mục Palu làm đại diện tông tòa tại đàng ngoài và giám mục Lambert làm đại diện tông tòa tại đàng trong. Thì ngài đã qua đời năm 1660 ở thời Iran rồi.
Còn cảm ơn cha. Xin cha cho biết thêm những đóng góp của dòng tên vào xã hội Đại Việt, tức là xã hội Việt Nam như thế nào ạ?
Cái đóng góp lớn nhất của dòng tên cho giáo hội Việt Nam trong giai đoạn 1615 đến 1773 chính là việc truyền giáo. Ngoài ra thì các tu sĩ dòng tên còn nỗ lực để đưa tin mừng ăn sâu vào đời sống và văn hóa của người Việt chúng ta. Đó chính là cố gắng đưa đạo thích nghi, hòa mình vào xã hội Việt Nam. Sau đây tôi xin phép để kể những cái đóng góp. Thứ nhất đó là cái chữ quốc ngữ. Theo giáo lục Quang Kích là một sử gia của dòng tên, thì ngài nói có thể nói được trong các thích nghi của các tu sĩ dòng tên ở Việt Nam có một loại mà chúng tôi xin gọi là thích nghi sáng tạo. Chúng tôi muốn nói thích nghi để làm ra một cái gì mới lạ đầy tiếng Việt Nam, dù có pha trộn phần nào hình thức Tây phương, đó là chữ quốc ngữ. Và góp công sáng tạo chữ quốc ngữ đầu tiên là các thừa sai dòng tên ngoại quốc rất giỏi tiếng Việt, cùng với các thầy giảng Việt Nam, chẳng hạn như là cha Pina, cha Bori, cha Đắc Lộ hay là thầy Ben Tô Thiện. Tính đến thế kỷ thứ 19 thì góp công làm cho hoàn hảo và phổ biến chữ quốc ngữ là hầu hết các thừa sai Paris và người Việt Nam. Thứ hai là một số những cái thuật ngữ công giáo đó. Thì thưa quý vị khán giả, ngay từ đầu, các tu sĩ dòng tên đã cố gắng thích nghi các thuật ngữ công giáo Tây Phương vào Việt Nam. Về cách gọi tên đạo mới và về tên của Thiên Chúa thì gọi là đạo nữ Chúa Trời Đất. Đây là cụm từ chỉ tôn giáo mới được đưa vào xã hội Việt Nam. Và từ đó trở đi thì giới công giáo sử dụng cụm từ này và gọi tắt là đạo Chúa hay là đạo Đức Chúa Trời. Ở thứ ba đó là cách cái cử hành các cái bí tích và sáng tạo. Thì thưa quý vị thính giả, việc cử hành các bí tích có thể gây hiểu lầm, nhất là khi làm những cái dấu hiệu cử chỉ bên ngoài. Trong thực tế, các vua quan và dân chúng cáo buộc các thừa sai đã dùng bùa mê, dùng phù phép để mê hoặc họ. Do đó thì các tu sĩ dòng tên đã cố gắng thích nghi. Chẳng hạn như là khi rửa tội cho người lớn, nhất là phụ nữ, thì không sức dầu trên ngực, không cho ăn muối, không sức nước bọt, cũng không hạ hơi. Và thứ tư, đây là một vấn đề rất quan trọng, đó là cái việc tôn kính tổ tiên. Thì thưa quý vị thính giả, tại Việt Nam, trước khi tin mừng được giới thiệu, mọi tầng lớp từ vua quan đến bần dân đều chịu ảnh hưởng nặng nề và sâu xa của tam giáo, là Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Thì tam giáo đã ăn sâu vào đời sống và tâm thức sự Việt và trở thành truyền thống từ lâu đời, chẳng những về mặt tín ngưỡng mà còn cả về mặt chính trị, văn học, nghệ thuật, phong tục và tập quán. Và các tu sĩ dòng tên đến truyền đạt tin mừng ở tại Trung Hoa và Việt Nam đều tôn trọng truyền thống này, và để cho tín đồ tiếp tục thực hành những nghi lễ cổ kính đó thì tại Việt Nam các thừa sai dòng tên vẫn cho bổn đạo bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên theo tập tục đã có, như cúng dỗ, ngay cả việc bày đục, đốt hương nhang trên phần mộ và các phong tục khác. Các ngài chỉ sửa đổi và loại bỏ những gì thật sự là mê tín dị đoan và buộc các bổn đạo chỉ tôn thờ một Đức Chúa Trời mà thôi. Và những gì bị khác chỉ là tôn kính, tưởng nhớ với lòng hiếu thảo theo tinh thần gia đình, xã hội và dân tộc. Nhưng mà nhiều nhóm truyền giáo khác lại cho tất cả những nghi lễ trên là mê tín dị đoan, nên tuyệt đối cấm chỉ các bổn đạo thực hành. Cái sự khác biệt quan điểm dẫn tới việc tranh luận và kiện cáo qua tòa thánh vốn này được biết dưới cái tên De Ritis Sinensibus, dịch sang tiếng Việt là lễ phép nước Ngô. Thì các cuộc tranh tụng căng thẳng kéo dài hơn 100 năm và kết thúc là việc tòa thánh công bố hiến chế Ex Cathedra Singulari năm 1742. là cấm chỉ tuyệt đối thực hành các nghi lễ trên. Cái sự kiện này đã gây tai họa cho việc truyền giáo ở Việt Nam và Trung Hoa, vì nó làm cho người Việt Nam coi việc theo đạo là bất hiếu với tổ tiên, mặc dù điều răn thứ tư của đạo Thiên Chúa là thảo kính cha mẹ. Mãi đến 187 năm sau, vào ngày 8 tháng 12 năm 1939, với huấn thể Plan Compactum Est do Bộ Truyền giáo ban hành, mới cho phép giáo hội Trung Hoa và các nước lân cận được cúng dỗ theo phong tục dân sự địa phương. Riêng tại Việt Nam thì ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam mới công bố tại Đà Lạt thông báo cho phép cúng dỗ. Và mới đây ở tại Sài Gòn, Ủy ban Văn hóa của Giáo hội Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 50 năm huấn thể này. Sau cùng, tôi xin phép nói đến cái hội thầy giảng. Hội thầy giảng đã được cha Đắc Lộ và cha Mắc Kỳ thành lập ở đàng ngoài vào ngày 27 tháng 4 năm 1630, và sau đó được cha Gaspar Damaran củng cố và đưa ra các luật lệ. Hội này đã được thành lập tại Đồng Trong vào ngày 31 tháng 7 năm 1643 ở Hội An. Thì các thành viên thuộc hội này phải hội đủ 4 điều kiện, đó là ý chí và nhiệt thành phục vụ, thứ hai là trí khôn trung bình và biết chữ Hán, thứ ba là độc thân, và thứ tư là trưởng thành. Thì các thầy giảng chẳng những là trợ giúp các tu sĩ dòng tên ngoại quốc giới thiệu tin mừng, mà còn giúp cho các vị này nói tiếng Việt chuẩn xác hơn, có ý về những sách viết bằng tiếng Việt và về những quyết định quan trọng. Thì hội thầy giảng là chiếc nôi, là vườn ươm vun trồng các linh mục Việt Nam tiên khởi. Và thưa quý vị, vị thầy giảng từ đạo đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II phong chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000 là Andre Phú Yên.
Vâng, con cảm ơn cha. Xin cha vui lòng cho quý thính giả biết giai đoạn mà dòng tên trở lại Việt Nam từ năm 1957 đến nay không ạ?
Dạ vâng ạ. Tôi xin phép để nói về cái giai đoạn thứ hai từ năm 1957 đến năm 1975. Thì đây là giai đoạn dòng tên trở lại Việt Nam nhằm huấn luyện trí thức và đào tạo hàng giáo sĩ. Vì các hoạt động của dòng tên khi họ đến như thế nào? Thì ngày 24 tháng 5 năm 1957, dòng tên chính thức trở lại Việt Nam sau 184 năm vắng bóng. 1973 đến năm 1957, khi các ngài đến Việt Nam, họ đã mua được một ngôi nhà tọa lạc ở tại số 175B đường Sambas lúc bấy giờ. Và sau đó, địa chỉ này đổi thành 161 Yên Độ, quận 3, Sài Gòn. Và nay là 171 Lý Chính Thắng, quận 3. Thì đây là ngôi nhà đầu tiên của dòng tên khi trở lại Việt Nam. Rồi vào năm 1958, thì cha Ferdinand Lacroten lên Đà Lạt để lập giáo hoàng chủng viện. Một năm sau, chủng viện này được đổi tên là Giáo hoàng viện Thánh Phi Ông 10. Thì ban giáo sư của giáo hoàng viện gồm các giáo sư thuộc 8-10 quốc tịch khác nhau, và hầu hết là tu sĩ dòng tên. Rồi năm 1959 thì ở trong khuôn viên của Cộng hòa Thánh Y Nhã, tức là 171 bây giờ, thì các cha đã mở trung tâm Đắc Lộ. Tính đến năm 1975 thì trung tâm này đã phát triển thành một quần thể, bao gồm một cư xá cho 60 sinh viên, một thư viện lớn với nhiều phòng đọc sách yên tĩnh cho hơn 1.000 sinh viên tới học hỏi và nghiên cứu, một trung tâm truyền hình mà chúng ta gọi là truyền hình Đắc Lộ là nhằm mục đích giáo dục. Thêm vào đó còn có tạp chí Phương Đông và phong trào Hưng giáo Văn Đông, rồi gia đình nhập thể, là với chủ trương về nguồn dân tộc và xúc đạo sâu xa với tâm tình của người Việt, để cho nhập thể vào những tinh hoa của văn hóa Đông phương theo tinh thần hội nhập văn hóa của cha Đắc Lộ. Giáo hội viện Thánh Vio 10 Đà Lạt trong 19 năm hoạt động từ năm 1958 đến năm 1977 thì được 18 khóa, có tất cả 564 học viên chiều và dòng. Thì số linh mục tính đến năm 2008 đã có 316 vị được tụ phong linh, và trong số đó có 15 vị được tấn phong giám mục, và hiện nay 12 vị còn đang phục vụ các giáo phận ở tại Việt Nam.
Thưa cha, vậy thì sau biến cố 1975 đó thì tình trạng dòng tên Việt Nam như thế nào ạ cha?
Cái giai đoạn 1975, 30 tháng 4 đến nay thì đây là cái giai đoạn mà dòng tên Việt Nam hòa mình với giáo hội trong bối cảnh xã hội mới. Ngày 30 tháng 8 năm 1975, 41 tu sĩ dòng tên ngoại quốc phải rời khỏi Việt Nam, để rồi số tu sĩ dòng tên người Việt còn lại vào cuối năm 75 là 30 người, gồm 11 linh mục, 10 học viên, 1 tu huynh, 8 tập sinh, có khoảng 18 ứng sinh. Tôi lúc bây giờ cũng chỉ là một ứng sinh thôi. Ở mùa tranh năm 1976, sau khi cầu nguyện và nhận định chung, thì miền dòng tên Việt Nam quyết định, theo truyền thống của cha anh năm xưa, tiếp tục sống hòa mình và xã hội Việt Nam mới. Trong 12 tháng 12 năm 1980, biến cố xảy ra tại trung tâm Đắc Lộ, đã đặt cho miền dòng tên Việt Nam những thách đố không nhỏ, cả về nhân sự lẫn cơ sở, người và cơ sở vật chất, tất cả chẳng còn gì. Nhưng bàn tay yêu thương và quyền năng của Chúa lại được cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là anh em sống hồng vượt qua của Đức Giê-xu, bước theo Đức Kitô nghèo khó, khiêm hạ và bắt cập giá. Tính đến năm 1986, thì nhà nước đã tiếp quản tất cả các cơ sở do dòng tên đảm trách, tức là giáo học viện ở tại Đà Lạt, rồi học viện dòng tên cũng ở Đà Lạt, tại trung tâm Đắc Lộ, cơ sở bề trên miền dòng tên, nhà tập dòng tên ở Thủ Đức, trung tâm sinh viên Xavier và trường trung học Tín Đức. Đây là hai cơ sở ấy. Miền dòng tên Việt Nam chỉ còn lại khu đất trống và ngôi nhà thờ tạm tại Hiền Linh và một phần nhỏ khu đất Tam Hà. Bởi phần lớn khu đất này cũng đã bị với sự quan phòng của Chúa ngày 14 tháng 7 năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày các tu sĩ dòng tên trở lại Việt Nam, thì Trung ương dòng đã nâng miền dòng tên Việt Nam lên thành tỉnh dòng với tên gọi là tỉnh dòng Francisco Xavier.
Con xin cảm ơn cha về những chi tiết mà từ trước đến giờ chúng con không được biết. Con muốn hỏi thăm cha những cái công tác tông đồ thực tế nào mà quý cha, quý thầy đang phục vụ tại Việt Nam, tại Lào và trên thế giới ạ?
Dạ vâng, lựa chọn chính hữu của dòng tên Việt Nam hiện nay là huấn luyện các tu sĩ trẻ để họ có khả năng tiếp bước cha anh đi trước, dẫn thân phục vụ giáo hội và con người thời đại hôm nay. Kế đến là việc hướng dẫn linh thao cho các chủng sinh linh mục, tu sĩ giáo dân, giảng dạy cho các linh mục chủng sinh và tu sĩ cũng như giáo dân, để đồng hành thiêng liêng suy tư thần học, phục vụ các bạn trẻ di dân, hướng dẫn sinh viên và phục vụ ba giáo sứ, một ở tại Thủ Đức, hai là ở tại quận 2 Thiên Thần và thứ ba ở giáo phận Đà Lạt. Và bên cạnh đó thì cái công việc truyền giáo cho người dân tộc tại Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum dòng tên cũng đã thực hiện hơn 30 năm nay. Rồi ngoài ra đó là đang miền tỉnh dòng tên Việt Nam đảm nhận việc truyền giáo ở Đông Timor và Lào. Vâng, thì đấy là những cái hoạt động tông đồ và mục vụ của các Giê-xu Việt Nam trong thời gian vừa qua và cho đến nay.
Vậy trong quá trình làm việc đó, cha có những cái câu chuyện gì cảm động hay là thương tâm hay những gì mà cha muốn được chia sẻ với mọi người không ạ?
Thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ cái biến cố ngày 12 tháng 12 năm 1980 đó là cái mà ghi đậm nét ở trong tâm hồn của tôi. Đó là các linh mục dòng tên bị mời đi làm việc. Và rồi bề trên của chúng tôi cũng đã tới 12. Và cái thứ hai là cái biến cố cho bố tôi là linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim, ngài qua đời năm 1985. Lúc bây giờ tôi cũng đang bấp bênh bởi vì các cha đã bị mời làm việc hết rồi. Cái lời gọi của tôi cũng cảm thấy lung lay lắm. Thì cái lúc cha bố tôi sắp sửa qua đời, ngài nói với tôi rằng trong hoàn cảnh này con cố gắng sống ơn huệ trong dòng tên. Vâng, bởi vì thưa chị, cha Đoan là người mà tôi đã được ở với ngài lâu lắm và dài lắm. Ngày về Việt Nam trước cái biến cố 30 tháng 4 có một tuần thôi, thì tôi cũng đã ở cái cộng đoàn mà ngài ở rồi. Đến năm 1980 khi ngài bị mời đi làm việc thì tôi vẫn tiếp tục ở đó. Khi ngài trở về năm 1990 thì tôi cũng ở trong cái cộng đoàn đó. Rồi sau đó thì ngài tiếp tục làm việc và dạy học chúng tôi. Khi ngài được mời sang Roma năm 2003 để làm cố vấn vùng cho trang bị biên cả, thì bây giờ thì ngài sang làm việc ở Roma và bây giờ sang Đức Thánh.
Những câu chuyện này hình như là cha cũng không có được nói thoải mái lắm, cho nên con cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà con thấy là các tu sĩ dòng tên thật là đáng quý. Cảm ơn cha chia sẻ. Trong quá trình mục vụ như vậy, các cha có gặp những khó khăn và có những cái phần thưởng tinh thần nào trong khi làm mục vụ không ạ?
Cái biến cố ngày 12 tháng 12 năm 1980 đã là một cái biến cố đã đặt cho miền dòng tên Việt Nam và những thách thức không nhỏ. Thì tôi đã nói là cả về nhân sự lẫn vật chất cuối cùng chẳng còn gì, nhưng mà bằng cái yêu thương và quyền năng của Chúa được cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết. Là để chúng tôi sống hồn nhiệm vượt qua của Đức Giê-xu. Song Chúa Quan Phòng đã cho dòng được tái sinh. Cụ thể cho đến ngày hôm nay con số tu sĩ của dòng tên là 214 người. Một giám mục đó là Đức Cha Kusma Hoàng Văn Đạt, giám mục của giáo phận Bắc Ninh, 58 linh mục ạ. Vì tại trong cái tháng 8 vừa rồi, lần đầu tiên mà tỉnh dòng Việt Nam có một cái số linh mục chính thức đông như vậy là 9 tân linh mục, nên hiện nay là 58. Rồi có 94 học viên, tức là các thầy đang học triết học và thần học, cũng như là đang đi thực tập tông đồ. Thầy có 43 tập sinh, có thể nói tập sinh của dòng tên Việt Nam là một trong tỉnh dòng đông nhất. Hiện nay ở Mỹ thì tôi thấy là cái năm nay tập sinh có 38 người, nhưng mà Việt Nam là 43, gồm có 19 người là tập thứ hai và 24 người là tập năm 1. 18 tu huynh, tức là những người không làm linh mục, cùng với 180 ứng sinh đang học đại học. Những ứng sinh này là đang trong giai đoạn chuẩn bị để nếu có thể thì họ sẽ được vào dòng tên.
Con cảm ơn cha rất nhiều đã bỏ thời giờ để giải thích cho quý thính giả cũng như con được biết thêm những hoạt động và những sự hy sinh của các cha, các thầy của dòng tên. Bây giờ cụ thể, quý thính giả nếu muốn giúp đỡ thì mọi người có thể làm gì để giúp đỡ cho dòng tên ạ?
Như tôi cũng đã nói ở trên, Giáo hội Việt Nam và đặc biệt dòng tên Việt Nam chúng tôi hiện nay rất cần cái sự giúp đỡ của quý vị thính giả, những người công giáo trên khắp thế giới giúp đỡ chúng tôi bằng cách là cầu nguyện cho các hoạt động của dòng. Rồi nếu có điều kiện vật chất thì tùy theo khả năng có thể giúp cho vấn đề ơn gọi để huấn luyện các thầy, các ứng sinh, rồi tham gia vào công cuộc truyền giáo của thành dòng theo hoàn cảnh điều kiện của mỗi người. Vì vậy cho nên tỉnh dòng tên Việt Nam chúng tôi có gia đình y nhã, tức là những người yêu mến Chúa Giêsu qua linh đạo của Thánh Nha Siêu và yêu mến dòng tên Việt Nam thì có thể thành hội viên cho dòng tên Việt Nam, đó là gia nhập gia đình y nhã. Thể cầu nguyện, nếu mà không có điều kiện vật chất thì cầu nguyện cho công việc đông đồ của tỉnh.
Vâng.
Nếu có điều kiện vật chất thì 5 đồng, 10 đồng mỗi ngày có thể tiết kiệm, hay là thay vì những cái đồng cắt mình vứt đi thì bỏ con heo đất, do đó cũng đang giúp chúng tôi rất nhiều.
Dạ, đầu website của dòng tên cũng dễ nhớ lắm là dòng tên .net.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, tôi là Linh Mục Giữ Xe Hoàng Văn Quảng. Email của tôi là
jobquangdt là dòng tên đó, @yahoo.com. Còn số cell 011-84-946-814-300. Chúng tôi xin lập lại 011-84-946-814-300. Thưa cha, con được biết 30 tháng 11 năm 2014, cha sẽ dâng một thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh vào lúc 6 giờ rưỡi tối Phật.
Dạ vâng ạ.
Thì thưa quý vị thính giả, nếu quý vị muốn trực tiếp gặp cha Giuse Hoàng Văn Quảng thì xin kính mời quý vị đến tham dự lễ 6 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014 tại nhà thờ Thánh Linh. Và quý vị ngay lúc đó quý vị có thể tiếp chuyện với ngài, và cũng muốn giúp đỡ trực tiếp thì quý vị có thể gặp được ngài luôn ạ. Và giờ đó ạ. Thưa cha, xin cha vui lòng cho quý thính giả biết là số cell phone của cha ở Mỹ và đồng thời lúc nào thì cha sẽ trở lại Việt Nam ạ.
Cell phone của tôi ở tại Mỹ này 323-406-0240, 323-406-0240. Và xin thêm một chút là để hiểu rõ hơn về gia đình y nhã là gì đó thì quý vị có thể vào trang web dòng tên .net rồi xem cái mục gia đình y nhã. Thưa quý vị thính giả, tôi sẽ trở về Việt Nam vào ngày 4 tháng 1 năm 2015.
Như vậy là quý vị nếu mà có muốn gặp cha thì từ bây giờ cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2015, phải không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà qua điện thoại ạ.
Vậy thì để kỷ niệm 400 năm của dòng tên đó, cha có những cái chương trình nào để giúp cho mọi người có thể đi hành hương để nhận được ơn toàn xá không ạ?
Dạ vâng, năm thánh kỷ niệm 400 năm xuất cửa sai dòng tên đến Việt Nam, cho nên tỉnh dòng tên Việt Nam có tổ chức những cuộc hội thảo và cũng đã tổ chức được 2 cuộc hội thảo rồi. Có một ban năm thánh thì hàng tháng có các thánh lễ của các nhà thờ dòng tên đang đảm nhận, chẳng như ở Đà Lạt, ở Thủ Đức, ở Sài Gòn. Hàng tháng có các cái lễ để ban ơn toàn xã. Tôi đặt làm trưởng ban hành hương, cho nên đã có tổ chức được 4 đợt hành hương đi đến các nơi mà các vị thừa sai dòng tên đã từng đặt chân đến. Đặc biệt thì chúng tôi có tổ chức 1 đợt hành hương cho quý anh chị em đồng bào công giáo ở hải ngoại, ở Việt Kiều đó tham dự. Thì nếu ai muốn tham dự thì sẽ có 1 đợt đi từ ngày 6 tháng Giêng cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2015. Thì cái đợt này là đi từ Bắc vào Nam. Chúng ta sẽ tập trung ở tại Hà Nội ngày 6. Rồi sau đó thì ngày 7 sẽ đi thăm thành phố Hà Nội. Ngày 8 thì sẽ đi thăm Hà Long. Rồi ngày 9 đi thăm Tam Cốc Bích Động hay là Tràng An, vùng Ninh Bình. Rồi sau đó sẽ có đi thăm một vài nơi, chẳng như là Thanh Hóa, sẽ thăm cửa Bàng, Ba Làng, nơi mà cha đã đặt chân đến truyền giáo. Rồi đi Vinh để thăm cái cửa Rung. Rồi đi vào La Vang thì sẽ đi thăm Động Thiên Đường. Đoàn sẽ ở tại La Vang và tham dự thánh lễ cũng như là cầu nguyện trước linh đài. Rồi sau đó sẽ đi vào Quảng Nam để thăm Hội An, Phú Cổ, thăm nơi mà anh Lê Phú Yên tự đạo. Rồi sau đó sẽ đi về Quy Nhơn, rồi đi Mằng Lăng, Phú Yên để thăm quê hương anh Lê Phú Yên được sinh ra. Trở về Sài Gòn vào chiều ngày 17 để ngày 18 tháng 1 là tham dự lễ bế mạc năm thánh tổ chức ở tại trụ sở dòng tên ở Thủ Đức. Rồi sau đó những ai mà muốn đi tiếp thì sẽ đi thêm 3 ngày nữa, đó là đi Cha Bửu Diệp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, rồi đi Trần Nội Cần Thơ và đi Vũng Tàu. Cái chi phí đó mà nếu chúng ta chỉ đi đến ngày 18 thì hết $350. và nếu đi thêm 3 ngày dưới miền Tây nữa thì hết 100 đô la. Tức là nếu đi chọn từ ngày 6 đến 21 là hết 450 đô la. Thì số tiền này là bao tất cả tiền xe, tiền ăn, tiền ở, tiền tham quan luôn. Trọn vẹn, trọn gói chỉ có 400 người thôi.
Vâng, sẽ có thăm Đức Mẹ Trần Kiều, sẽ dâng lễ ở linh đài Đức Mẹ Trần.
Thưa cha, bây giờ nếu mà mọi người muốn liên lạc để đi thì là phải liên lạc gấp, họ sẽ tự mua vé máy bay từ Mỹ đi qua Hà Nội phải không ạ?
Dạ vâng, thì tự book vé máy bay rồi xin cho biết là cái đến Hà Nội chuyến bay như thế nào, người để đón tiếp để đưa về khách sạn. Thì chủ yếu là chúng ta ở các tòa giám mục và ở các trung tâm hành hương, khách sạn có 2 đêm là tại Hà Nội thôi.
Thưa cha, vậy bây giờ liên lạc với cha như thế nào ạ? Có 3 chuyến xe bus rồi của Việt Kiều khắp nơi, vậy bây giờ cha mở thêm khoảng bao nhiêu chỗ nữa cha?
Dạ thưa, bởi vì theo nhiều người đang muốn xin để đi cho nên là tôi sẽ làm thêm một chiếc xe bus nữa, nhưng mà khoảng chừng 30 người nữa thôi ạ.
Thưa cha, vậy số liên lạc như thế nào ạ?
Thưa chị, nếu mà để cho thuận tiện thì ở bên Mỹ này thì xin chị đứng ra để đảm nhận dùng cái đó dùng em được không?
Thưa cha, được, vậy thì liên lạc với Kim Hà, 450 đồng nếu đi chọn gói, còn nếu mà không đi 3 ngày sau thì chỉ có 350 đô la. Quý vị có thể liên lạc với Kim Hà Radio Giờ Của Mẹ 7142651512. Chúng tôi xin lặp lại 2651512. Vâng, con cảm ơn.
Chắc là tương đối là cũng đủ rồi. Còn nếu ai muốn thêm nữa thì cứ lại điện thoại cho cha để hỏi thêm chi tiết. Để biết được các cuộc hành hương như thế nào á, xin cứ vào trong website dòng tin .net, cái mục loan báo tin mừng cái thông tin về cái đấy.
Hay là mẹmaria.org, mẹmaria.org thì con post báo nó lên luôn. Dạ, con cảm ơn cha rất nhiều.
Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả và xin cảm ơn chị Kim Hà. Xin chúc quý vị tràn đầy ân sủng của Chúa và xin Chúa tiếp tục ban nhiều hồng ân xuống cho tất cả quý vị và gia đình.
Con xin cảm ơn cha Hoàng Văn Quảng.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, cô Kiều Hạnh và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này, chúng tôi nhận được số tiền như sau. Cô Nga Nguyễn 200 đô, cô Misa Toma 200 đô, tổng cộng là 400 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tư 400 đô. Để gửi về giúp cho 70 cháu mồ côi là 300 đồng và giúp cho các sơ hưu dưỡng của dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế 100 đồng. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng.
Lời nguyện, những ân huệ ngược đời. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa. Con cầu xin cho con có được tất cả để tận hưởng cuộc đời. Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn, nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.